nhận thức về các phạm trù khuyết tật, hướng dẫn dành cho phụ huynh, các loại khuyết tật trong giáo dục đặc biệt là gì? Các phân loại khuyết tật là những các nhóm được các trường học sử dụng để xác định xem khi con trẻ có đủ điều kiện để được nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt theo đạo luật giáo dục người khuyết tật IDEA hay không. Những phân loại này giúp các trường hiểu được nhu cầu riêng biệt của trẻ và thiết kế chương trình giáo dục đặc biệt cá nhân hóa IEP để hỗ trợ việc học tập và phát triển của trẻ. Trẻ em phải đáp ứng các tiêu chí của một hoặc nhiều hạng mục và cần được hướng dẫn chuyên biệt để đủ điều kiện tham gia IEP. Có 13 hạng mục chính thức, mỗi hạng mục có các tiêu chí cụ thể. Sau đây là danh sách các danh mục và một số đặc điểm của chúng. Hội chứng tự kỷ, gây ảnh hưởng đến sự giao tiếp, tương tác xã hội và hành vi. Có thể bao gồm các hành vi lặp đi lặp lại, sở thích hạn chế hoặc thách thức với các sự thay đổi. Các triệu chứng thường xuất hiện trước 3 tuổi. Hội chứng điếc mù, sự kết hợp hiếm gặp giữa mất thính giác và thị giác, gây ra những khó khăn nghiêm trọng trong việc giao tiếp và học tập, cần sự hỗ trợ trong các hoạt động hàng ngày và hướng dẫn chuyên môn. Khiếm thính, một khiếm khuyết thính giác nghiêm trọng gây ra nhiều khó khăn trong việc ngôn ngữ nói, ngay cả khi sử dụng máy trợ thính, có thể gây ảnh hưởng đến sự giao tiếp, phát triển ngôn ngữ nói và tiến độ học tập. Thường xuyên cần đến ngôn ngữ ký hiệu, phụ đề hoặc các hỗ trợ khác. Rối loạn cảm xúc bao gồm các vấn đề về sức khỏe tâm thần như lo âu, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và các rối loạn hành vi khác. Có thể biểu hiện qua các mối quan hệ nghèo nàn, hành vi không phù hợp hoặc khó khăn trong việc học tập. Tác động về việc học không phải do khả năng trí tuệ. Suy giảm thính lực, mất thính lực một phần hoặc sự thiếu ổn định, không nghiêm trọng như điếc. Có thể ảnh hưởng đến khả năng nghe, khả năng nói và sự tham gia vào lớp học. Thông thường được hỗ trợ bằng các máy khiếm thính hoặc hệ thống điều chế tần số FM. Khuyết tật về trí tuệ, chức năng trí tuệ IQ dưới mức trung bình hoặc khó khăn với các kỹ năng sống thường ngày, việc học các khái niệm mới và giải quyết vấn đề có thể mất nhiều thời gian hơn, có thể yêu cầu hướng dẫn trực tiếp và đào tạo kỹ năng sống. Đa khuyết tật, hai hoặc nhiều khuyết tật, ví dụ, khuyết tật trí tuệ và khiếm khuyết về chức năng vận động, đòi hỏi nhiều nhu cầu giáo dục đáng kể. Các nhu cầu rất phức tạp và không thể đáp ứng được chỉ bằng qua dịch vụ dành riêng cho một phạm trù khuyết tật. Suy giảm chức năng vận động, khuyết tật về thể chất làm ảnh hưởng đến khả năng vận động, phối hợp hoặc dùng thể lực, có thể là hậu quả của các tình trạng như bại não, tập nứt đốt sống hoặc bị cắt cụt chi. Có thể cần đến các loại ghế ngồi, thiết bị hỗ trợ di chuyển và những liệu pháp khác. Suy giảm sức khỏe khác, một danh mục rộng lớn dành cho các vấn đề về sức khỏe mãn tính hoặc cấp tính như chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, hen suyễn, tiểu đường, động kinh hoặc bệnh tim. Những vấn đề này gây ảnh hưởng đến sự tỉnh táo, sức khỏe thể chất hoặc năng lượng và các hạn chế trong việc học tập. Khuyết tật học tập cụ thể, gặp khó khăn trong việc tập đọc, viết, làm toán hoặc các kỹ năng học tập khác. Trẻ có trí thông minh trung bình nhưng gặp khó khăn trong việc học ở một số lĩnh vực nhất định. Rối loạn ngôn ngữ và giao tiếp, những trở ngại về nói năng rõ ràng, hiểu hoặc sử dụng ngôn ngữ hoặc hình ảnh âm thanh, bao gồm chứng nói lắp hoặc các vấn đề về phát âm hoặc vấn đề về chậm phát triển ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến sự tham gia và giao tiếp trong lớp học. Chấn thương sọ não. Chấn thương sọ não gây ra tác động bên ngoài, ví dụ tai nạn xe, bị ngã, có thể ảnh hưởng đến trí nhớ, sự tập trung, cảm xúc hoặc hành vi hoặc khả năng học tập. Thường đòi hỏi sự hỗ trợ liên tục và việc học các kỹ năng cẩn thận hơn. Khiếm thị bao gồm mù lòa, mất thị lực một phần hoặc toàn bộ, ảnh hưởng đến việc học tập. Có thể cần sử dụng chữ nổi, kính lúp hoặc đào tạo trong việc định hướng và di chuyển. Tác động đến việc học tập như là viết, đọc và tiếp cận thông tin trực quan. Chậm phát triển. Ngoài 13 phân loại ra, hình thức chậm phát triển có thể được sử dụng cho các trẻ em đến 9 tuổi khi không thể xác định được khuyết tật cụ thể nhưng có sự chậm trễ đáng kể ở một hoặc nhiều điều sau đây: phát triển thể chất, phát triển nhận thức, giao tiếp, phát triển xã hội hoặc tình cảm, phát triển thích ứng. Quý vị vẫn còn muốn tham khảo thêm, xin hãy trao đổi với nhân viên quản lý trường hợp, nhà tâm lý học tại trường hoặc nhóm IEP của con quý vị. Tôi có thể nhận được sự trợ giúp bằng ngôn ngữ của riêng mình như thế nào? Xin vui lòng yêu cầu dịch vụ thông dịch của trường tại trường của con quý vị hoặc tại văn phòng khu vực học chính. Nếu cần, xin hãy yêu cầu các thông tin được chuyển ngữ sang văn bản. Tất cả thông tin dành cho phụ huynh trong khu học chính cũng nên được cung cấp cho quý vị.